Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 14 Giống như vườn nho kết quả. Đừng tưởng chỉ có nông dân thời xưa lạc hậu mới biết lệ thuộc vào ông trời hay Đức Chúa Trời trong nông nghiệp, mà ngay cả thời buổi văn minh hiện đại ngày nay, thiên tai hạn hán hay lũ lụt, sóng thần luôn là nỗi kinh hoàng cho nhiều người trên thế giới. Theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo thế giới cho biết, có khoảng 50 triệu người châu Phi đói vì mất mùa, cần cứu trợ mỗi năm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây hạn hán kéo dài trên nhiều khu vực của Nam và Đông Phi, hay thảm kịch cháy rừng ở California cuối năm 2018 đã thiêu rụi hơn 50.000 hecta đất, xóa sạch thiên đường ở Mỹ, tức thị trấn Paradise, dành cho người cao tuổi nghỉ hưu sinh sống nơi này. Người Việt Nam ta ai mà không từng nghe đến câu ca dao quen thuộc, như là lời cầu xin nơi cửa miệng của ông bà ta để lại, đó là lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Lời khẩn nại ấy còn nói lên tấm lòng cung kính và nỗi niềm khát khao được nhận lấy nhu cầu sống từ ơn ban của Đức Chúa Trời cao cả của người nông dân. Từ ngàn xưa, lời Chúa trong sách tiên tri Ê-sai chương 5 từ câu 2 đến câu 9 đã khẳng định về quyền tể trị cũng như quyền sở hữu và ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài qua hình ảnh của một người nông dân trồng vườn nho như sau. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho, nhưng nó lại sanh trái nho hoang. Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Này, ta đã bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vung xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên gai gốc và chà chươm. Ta lại truyền cho mây, đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Israel và những người Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trong họ được công chính, mà này có sự bạo ngược. Trong được công bình, mà này có tiếng kêu la. Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ. Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp, mà chẳng có người ở. Đó là Ê-sai chương 5 câu 2 đến câu 9. Câu chuyện một nông dân trồng nho vừa đọc là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-sai dành cho dân Israel, là dân Chúa ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay là con cái của Đức Chúa Trời. Lời Chúa muốn chúng ta phải thấy quyền sở hữu cùng đặc ân của Đấng Chí Cao dành cho mình. Chúa là chủ, đồng thời phải biết rõ ý muốn của Ngài để sống biết ơn và làm đẹp lòng Ngài qua cách chúng ta quý trọng và nuôi dưỡng đời sống tâm linh, là tâm linh được đổi mới mà Chúa Giê-xu đã phải đổi lấy bằng chính tính mạng của Ngài để ban cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải sống đúng lời dạy của Chúa để đời sống ấy được lớn lên, tăng trưởng trong Chúa mà đơm hoa kết trái thánh linh đúng theo ý Chúa. Có như vậy chúng ta mới đáp ứng được lòng mong muốn của Đức Chúa Trời là chủ và trải nghiệm được sự sống thật giá trị trong Chúa là thế nào. Chúa muốn đời sống chúng ta tăng trưởng và kết quả ích lợi cho Chúa. Hình ảnh chủ vườn nho cày sâu cuốc bẫm, lượm sạch đá sỏi trong đất, trồng những gốc nho quý nhất, xây tháp canh để bảo vệ, mong cho cây nho tăng trưởng mỗi ngày và thu hoạch được những chùm nho ngon ngọt, chín mọng. Nhưng tiếc thay, vườn nho ấy lại chỉ sinh ra trái nho hoang. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúa đã ví chúng ta như đồng ruộng hay vườn nho của Đức Chúa Trời, như lời Chúa Giê-xu đã phán trong Phúc Âm Văn chương 15 câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Chúa đã chọn chúng ta để đầu tư biết bao yêu thương công sức cho việc chuẩn bị hạt giống tốt lành. Chính là sự sống thuần khiết và sung mãn còn đến đời đời của Ngài. Rồi Ngài cẩn thận gieo trồng sự sống ấy vào tấm lòng của mỗi chúng ta. Khi Ngài tự ví như là chủ vườn nho hay chủ cuộc đời của con dân Chúa, thì Ngài cũng đã hết lòng sắm sẵn môi trường sống cho cây nho, tức là cho chúng ta một cách chu đáo. Ngài trồng giống nho tươi tốt mà Ngài đã chọn trong đất màu mỡ, chăm sóc đặc biệt để chờ Ngài thu hoạch ép lấy nước nho. Ngài chăm sóc, tưới tiêu mỗi ngày để nuôi cây nho thế nào, thì Ngài cũng đã chu cấp dưỡng chất từ lời kinh thánh để nuôi dưỡng sự sống tâm linh của chúng ta được lớn lên như vậy. Đây là cả một quá trình sống và làm việc tích cực, không chỉ có Chúa đơn phương cung cấp dưỡng chất từ lời Chúa, mà còn đòi hỏi sự đáp ứng của chúng ta qua việc tiếp thu và làm theo sự dẫn dắt của lời Ngài nữa. Chúa lại kiên trì chờ đợi một mùa thu hoạch thật trúng, chẳng khác nào người nông dân trông đợi mùa lúa chín. Những gì Chúa mong thấy nơi chúng ta là một đời sống tăng trưởng thuộc linh và sống kết quả theo lời Chúa dạy. Chẳng hạn như, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, theo Phúc Âm Văn chương 15 câu 12. Hay các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ nể kẻ quyền thế, hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi, theo Lê Vi Ký chương 19 câu 15, vân vân. Thế mà Chúa vô cùng thất vọng khi Ngài mong đợi sự công chính nơi chúng ta, thì lại chỉ thấy điều bạo ngược, bất trung, bất khiết, ganh ghét, tị hiềm hay ức hiếp kẻ thế cô, gieo biết bao lời than oán, hoàn toàn trái với lời dạy dỗ của Ngài. Đó là hình ảnh của đời sống theo Chúa nhưng không chịu tăng trưởng. Dầu vậy, lời tra hỏi của Chúa ở đây, có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Còn cho thấy lòng nhân từ thương xót và đầy kiên nhẫn của Chúa dành cho những người con cứng đầu cứng cổ, không chịu trưởng thành như chúng ta. Chúa yêu thương, muốn dùng những lời tra hỏi ấy mong có thể thấu đến tận hồn linh cốt tủy của chúng ta, để mở cho chúng ta một cơ hội nhìn lại tình trạng đáng diệt của mình mà chỉnh sửa cuộc sống, quay hướng về Chúa để nhận từ Ngài hồng ân của sự cứu chuộc mà sống đời phước hạnh Chúa ban. Trái lại, nếu đời sống chúng ta không tăng trưởng mà lại còn đi ngược lại những lời dạy của Chúa, sinh trái nho hoang, thì chúng ta chỉ chuốc lấy điều thảm họa hư mất cho mình mà thôi. Tại đây, tiên tri Ê-sai đã nghiêm khắc răn đe con dân Chúa qua hình ảnh vườn nho vô dụng như sau. Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vun xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên gai gốc và chà chum. Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Đức Chúa Trời thánh khiết công bình không dung túng điều bất khiết, bất trung. Khi chính Ngài đã tra tay, thì không có điều kinh khiếp nào bằng. Khi chúng ta thoát ra khỏi vòng tay bảo vệ của Chúa, thì sẽ bị thế lực của bóng tối, cắn nuốt, vùi dập dưới chân. Khi cuộc đời không được Đức Chúa Trời tỉa sữa, vun xới, thì chỉ còn có gai gốc, chà chum, sinh sôi nảy nở, làm hư hoại mầm sống tốt đẹp mà Ngài đã gieo trồng trong tấm lòng đã từng được Ngài dọn sạch cho rồi. Đừng chỉ nhìn thấy những thành công ảo trước mắt khi sở hữu được nhà thêm nhà, ruộng thêm ruộng, tất cả thì chỉ là vô ích thôi, vì chúng không có giá trị đời đời. Lời Chúa phán như sau: khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ. Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở. Nếu cuộc đời theo Chúa của chúng ta không chịu tăng trưởng tâm linh, mà lại tăng trưởng theo xu thế của vật chất thế gian, tìm kiếm sự thỏa mãn của lòng tham muốn, tìm kiếm bằng mọi cách bất lương, Chúa cảnh báo rằng đến khi có được những tham muốn đó rồi thì những nhà lớn và đẹp ấy cũng chỉ là vô ích, vì sẽ không có người ở. Thật vậy, đời này chỉ là cõi tạm, quê hương chúng ta ở trên trời, nên những gì tích trữ dưới đất chỉ là hư không và sẽ dành cho lửa trong ngày cuối cùng mà thôi. Đó không phải là nếp sống của người khôn ngoan, trưởng thành thuộc linh trong Chúa. Tóm lại, thật không có điều phước hạnh và an toàn nào hơn khi chúng ta biết đặt mình trong bàn tay quyền năng, mạnh sức và đầy lòng nhân ái của Đức Chúa Trời để tâm linh được tăng trưởng mỗi ngày. Chúa đã từng phán rằng, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và làm sự vinh hiển ở giữa nó, theo Sa-cha-ri chương 2 câu 5. Chỉ có những kẻ dại dột mới quay lưng khỏi Chúa mà trông cậy vào những giá trị tạm bợ của đời này. Hãy trau dồi đời sống tâm linh và trưởng thành như một vườn nho kết quả cho Đức Chúa Trời, để đáp lại tấm lòng yêu thương sắm sẵn và ban cho của Ngài trên cuộc đời chúng ta.
Lời Cha từ ai nhắn khuyên chúng con hoài, nhìn xem cánh đồng lúa chín vàng, lòng chợt nghe tội nhân khóc thương nơi bên ô tội kia. Giê-xu ngày đêm chờ mong cứu người. Chúa yêu ơi, đời con hiến dâng Ngài, giờ đây xin hãy sai con gặp vào mùa lúa chín. Chúa yêu ơi, Ngài kêu có con nghe, xin dạy khuyên mau cứu người vào nơi Cha ơi. Con muôn người mất đớn đau chốn dương trần, mùa lúa chín vàng không có người, lòng sao xuyến cầu xin cứu ân mau đến muôn người. Lạy Giê-xu gọi kêu nhiều tôi tới Ngài. Chúa yêu ơi, lòng con vẫn ước mong vì Cha, xin giúp con giao tiếp